Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 7 2013. Hai miền Triều Tiên đàm phán về việc mở lại khu công nghiệp Kaesong. Phe Hồi giáo Ai Cập kêu gọi biểu tình, bạo động làm 30 người chết. Venezuela và Nicaragua tuyên bố sẵn sàng cho ông Snowden tị nạn. Đức Giáo Hoàng phong thánh cho hai vị tiền nhiệm John Paul Đệ Nhị và John 23. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cộng đồng Công giáo Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ luật sư Lê Quốc Quân. Vụ án Đoàn Văn Vương sắp được xử phúc thẩm, RFI phỏng vấn ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ, huyện Tiên Lãng. Kính thưa quý vị, hôm nay Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bắt đầu cuộc đàm phán khó khăn về việc mở lại khu công nghiệp Liên Triều Kaesong, biểu tượng của sự hòa giải giữa hai miền, bị đóng cửa hồi tháng 4 vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ ba.
Ngay từ đầu, cuộc thương thuyết đã vấp phải các trở ngại liên quan đến lịch trình làm việc. Phái đoàn hai bên gặp nhau tại bàn môn điếm, ngôi làng nằm ở khu vực dưới tuyến, phải lùi cuộc hẹn lại 2 giờ để chờ đường dây điện thoại phía Nam được khôi phục, theo thông tin từ Bộ Thống nhất Triều Tiên ở Seoul. Khu công nghiệp Kaesong nằm trên lãnh thổ của miền Bắc, do miền Nam đầu tư, là một địa điểm mang tính biểu tượng cao cho sự hợp tác giữa hai nước anh em thù địch, đã bị đóng cửa sau các căng thẳng giữa hai miền. Các hoạt động tại Kaesong đột ngột bị ngưng lại sau khi Bình Nhưỡng quyết định rút 53.000 công nhân viên ra khỏi 123 nhà máy ở Kaesong vào ngày 8 tháng 4 vừa rồi, với lý do căng thẳng quân sự và đe dọa từ Seoul. Bắc Hàn và Nam Hàn đều khẳng định muốn mở lại khu công nghiệp Kaesong, tuy nhiên không bên nào nhận phần trách nhiệm về việc Kaesong bị đóng cửa vừa rồi. Seoul cũng yêu cầu Bình Nhưỡng thừa nhận trách nhiệm đối với thiệt hại của các công ty Hàn Quốc do việc khu công nghiệp bị đóng cửa gần 3 tháng. Mục tiêu của Seoul trong các thương thuyết là yêu cầu Bình Nhưỡng phải có văn bản cam đoan không đơn phương đóng cửa khu công nghiệp này một lần nữa. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, đòi hỏi này ít có cơ hội đạt được, bởi vì điều này có nghĩa là Bình Nhưỡng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đóng cửa khu công nghiệp. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Jung-suk bày tỏ hy vọng rằng Kaesong được phát triển như một khu vực vận hành theo các chuẩn mực quốc tế, và nơi đây lẽ phải được tôn trọng. Còn người đứng đầu phái đoàn Bắc Triều Tiên Park Chung-soo thì tuyên bố trước khi cuộc họp khai mạc, xin trích, trong số nhiều vấn đề được đặt ra, việc bảo vệ địa điểm này trước các hậu quả của gió mùa là điều cần ưu tiên đặc biệt, lời lẽ trong biên văn. Khu Kaesong ra đời trong thời kỳ Hàn Quốc mở chiến dịch ngoại giao Ánh Dương nhằm thúc đẩy các tiếp xúc giữa hai miền về nguyên tắc vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, kể từ cuộc chiến Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 với một thỏa thuận đình chiến, chứ không phải là một hiệp định hòa bình.
Cũng về thời sự châu Á, hôm nay chính quyền Malaysia thông báo rút lại một đạo luật cho phép người bố hoặc người mẹ có toàn quyền chọn tôn giáo cho con. Các tổ chức tôn giáo không thuộc Hồi giáo tại Malaysia phản đối dữ dội cáo buộc luật lệ kể trên là vi hiến.
Tờ Nhật báo Star dẫn lại lời của Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, theo đó, xin trích, việc rút lại dự luật này là cần thiết để bảo đảm mọi trường hợp đều được đối xử công bằng. Hết lời dẫn. Trả lời AFP ngày hôm nay, ông Tien Chua, chính trị gia Malaysia gốc Hoa, Phó Chủ tịch Đảng Đối lập Công lý của Nhân dân, do nhà đối lập Anwar Ibrahim lãnh đạo, khẳng định chính sức ép công luận đã buộc chính phủ phải rút lại luật này. Theo ông Tin Chua, luật này có thể gây ra các căng thẳng trong xã hội vì ưu tiên cộng đồng Hồi giáo so với các cộng đồng tôn giáo thiểu số khác. Việc quy đạo cho giới trẻ là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm tại Malaysia, quốc gia có đến hơn 60% dân cư theo đạo Hồi. Theo luật pháp hiện hành, việc quy đạo cho con phải được sự đồng ý của cả hai cha mẹ. Những trường hợp quy đạo cưỡng bức là nguyên cớ của nhiều căng thẳng tại quốc gia đa sắc tộc này. Mới đây, một phụ nữ Ấn Độ 29 tuổi tố cáo chồng cũ ép con theo đạo Hồi, mà theo luật lệ Hồi giáo, người cha mẹ không theo đạo Hồi không được quyền chăm sóc những đứa trẻ theo đạo Hồi. Khi dự luật được đưa ra vào tuần trước, nhiều nhóm tôn giáo thiểu số phản đối mạnh. Nhóm liên tôn giáo Malaysia gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, đạo Sikh, đạo Lão đã ra một thông cáo chung khẳng định dự luật này là vi hiến và phải bị hủy bỏ. Hội đồng các luật sư Malaysia cũng tuyên bố việc một người cha hay người mẹ có quyền đơn phương quy đạo cho con gây bất công nghiêm trọng đối với người mẹ hoặc người cha không đồng ý với quyết định này và đối với những người con chung của họ. Hồi giáo là tôn giáo của hơn 60% trong số 29 triệu người Malaysia, tuy nhiên các nhóm tôn giáo thiểu số Ấn Độ và Trung Quốc chiếm một vị trí quan trọng. Bên cạnh đó, 9% dân số Malaysia là người Thiên Chúa giáo, trong đó có khoảng 850.000 người theo Công giáo.
Hôm nay, phe Hồi giáo tại Ai Cập lại kêu gọi biểu tình ủng hộ ông Mohamed Morsi, tổng thống bị quân đội lục đổ. Lời kêu gọi này được đưa ra sau những vụ bạo động ngày hôm qua khiến cho 30 người thiệt mạng.
Tình hình vẫn đang căng thẳng, hai phe chống và ủng hộ tổng thống bị lật đổ đều duy trì áp lực. AFP ghi nhận các rào chắn mọc lên ở nhiều nơi, đường sá ngổn ngang gạch đá và vỏ xe bị đốt cháy. Lực lượng chống bạo động chấn giữ tại nhiều ngã tư và trên những chiếc cầu sau một đêm bạo động. Các ngõ vào quảng trường Tahrir được những người chống ông Morsi vũ trang bằng gậy gộc kiểm soát. Tối qua, huynh đệ Hồi giáo đã lại kêu gọi biểu tình, gây lo ngại sẽ xảy ra các vụ đụng độ mới, cho dù phe này nhấn mạnh là xuống đường một cách hòa bình. Các cuộc chạm trán giữa hai phe chống và ủng hộ ông Morsi, giữa những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ với các quân nhân trong ngày thứ sáu chối từ, đã làm cho 30 người chết và 1.138 người bị thương. Bạo động dữ dội nhất diễn ra tại Alexandria, khiến 14 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Tại bán đảo Sinai, 5 cảnh sát và 1 quân nhân bị tử thương trong vụ tấn công của những người Hồi giáo. Tính từ 26 tháng 6 đến nay, các vụ đụng độ đã làm cho hơn 80 người thiệt mạng trên toàn quốc. Được thủ lãnh tối cao của huynh đệ Hồi giáo là Mohammed Badi cổ vũ, phe ủng hộ ông Morsi liên tục tổ chức biểu tình từ hôm qua, còn phong trào Damarot đã tổ chức cuộc biểu tình khổng lồ hôm 30 tháng 6 chống ông Morsi, cũng kêu gọi xuống đường ngày mai, Chủ nhật, trên toàn quốc chống lại huynh đệ Hồi giáo. Nhiều tổ chức nhân quyền bày tỏ quan ngại trước việc trấn áp phe Hồi giáo và đóng cửa các cơ quan truyền thông thân ông Morsi. Công tố viên trưởng loan báo sẽ khởi tố chính lãnh đạo phong trào Hồi giáo, trong đó có ông Badi, trong khuôn khổ cuộc điều tra về tội xúi dục giết người đối với những người biểu tình. Một nguồn tin tư pháp cho biết, các cuộc thẩm vấn sẽ bắt đầu vào thứ hai tới, kể cả đối với Tổng thống Morsi hiện đang bị quản thúc về tội phỉ báng hệ thống tư pháp. Tổng thống lâm thời Adli Mansour được quân đội đưa lên, hôm qua đã giải tán Thượng viện, nơi phe Hồi giáo chiếm đa số khống chế và bổ nhiệm lãnh đạo tình báo mới. Một lộ trình do quân đội loan báo sẽ dẫn đến việc thành lập chính phủ mới, cũng như bầu cử quốc hội và tổng thống trước thời hạn, tuy nhiên chưa có thời điểm cụ thể. Hiến pháp đã bị đình chỉ thi hành. Reuters dẫn tin từ báo chí Ai Cập cho biết, chính quyền được quân đội ủng hộ sẽ chỉ định tân thủ tướng trong ngày hôm nay để điều hành chính phủ chuyển tiếp. Cựu giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế Mohammed El-Baradei, 71 tuổi, một chính khách tự do, rất có nhiều hy vọng được đề cử chức vụ này. Chính quyền mới sẽ có nhiệm vụ nặng nề, mà các ưu tiên sẽ là tái thúc đẩy một nền kinh tế đang kiệt quệ, tái lập hòa bình và an ninh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã cảnh báo việc trả thù. Hoa Kỳ lên án các vụ xung đột đẫm máu và kêu gọi giữ bình tĩnh, còn Liên Hiệp Châu Phi đã ngưng tư cách thành viên của Ai Cập. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chánh, lại thêm bất ổn chính trị, cơ quan đánh giá tín nhiệm Fitch tối qua đã hạ điểm của Ai Cập từ B xuống B trừ.
Kể từ hai tuần nay, cựu nhân viên tư vấn an ninh Hoa Kỳ Edward Snowden bị kẹt lại tại khu vực quá cảnh ở sân bay Moscow. Edward Snowden đã gửi yêu cầu tị nạn tới tổng cộng 27 quốc gia, nhưng 12 quốc gia đã từ chối. Hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính thức tuyên bố sẵn sàng cho phép cựu nhân viên tư vấn Hoa Kỳ tị nạn. Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega cũng đưa ra một thông báo như vậy trong ngày hôm qua.
Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ngày độc lập của Venezuela, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định rằng ông sẽ dành quy chế tị nạn nhân đạo cho người thanh niên Snowden để bảo vệ người này trước cuộc truy lùng của đế chế hùng mạnh nhất hành tinh, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tuyên bố, xin trích, chúng tôi sẵn sàng và tôn trọng quyền tị nạn, và điều rõ ràng là, nếu có điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ vui mừng tiếp đón ông Snowden và sẽ dành cho ông ấy quy chế tị nạn tại Nicaragua, hết lời dẫn. Tổng thống Nicaragua cho biết thêm đã nhận được thư của ông Snowden gửi đến Sứ quán Nicaragua tại Moscow. Cũng ngày hôm qua, Wikileaks thông báo trên trang Twitter rằng, ông Edward Snowden đã yêu cầu tị nạn tại 6 quốc gia nữa, bên cạnh 21 nước trước đó. Tuy nhiên, trang mạng của Julian Assange không nói rõ đây là 6 nước nào, vì lý do lo ngại Hoa Kỳ can thiệp. Theo một số nhà phân tích, tình hình của cựu nhân viên an ninh Mỹ bị kẹt tại sân bay Moscow ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bà Maria Lipman, đại diện của trung tâm Carnegie ở thủ đô nước Nga cho biết khả năng ông Snowden bị kẹt lại vô thời hạn ở Moscow ngày càng lớn. Hiện tại có tổng cộng 12 quốc gia từ chối đơn tị nạn của ông Snowden. Mới nhất là Pháp và Ý vào hôm thứ Năm, bên cạnh các nước Đức, Brazil, Na Uy, Ấn Độ, Ba Lan, Ireland, Áo, Phần Lan, Hà Lan và Tây Ban Nha. Bộ Ngoại giao Nga từ chối đưa ra bình luận thêm về vụ việc ngày càng trở nên khó xử này. Ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhắc lại là Moscow không thể làm gì để tác động đến số phận của cựu nhân viên Mỹ sau khi ông Snowden rút lại yêu cầu tị nạn tại Nga, tiếp theo việc Tổng thống Nga đặt ra điều kiện tiên quyết phải ngưng lại việc công bố các thông tin mới có hại cho Hoa Kỳ. Ngày thứ Năm vừa rồi, bê bối liên quan đến số phận của cựu nhân viên an ninh Mỹ lại kéo thêm một biến cố mới. Sau khi máy bay của Tổng thống Bolivia Evo Morales từ Nga trở về, hôm thứ Ba bị buộc phải hạ cánh tại Vienna vì bị nghi ngờ có chở ông Snowden. Bolivia cáo buộc Hoa Kỳ gây áp lực lên Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để các nước này không cho phép máy bay chở ông Morales bay qua. 12 nước Nam Mỹ đã ra tuyên bố chung phản đối hành động kể trên, coi như một sự gây hấn đối với toàn thể châu Mỹ Latin. Ngày thứ Tư sau khi sự việc xảy ra, Tagay đã bày tỏ sự hối tiếc và khẳng định rằng không biết Tổng thống Bolivia có mặt trên máy bay vào thời điểm đó. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Tây Ban Nha kêu gọi hòa dịu với lời bào chữa là phản ứng của các nước châu Âu dựa trên các thông tin nhận được về sự có mặt của cựu nhân viên an ninh Mỹ trên chuyến bay này.
Hôm nay, sau 2 năm rưỡi thương lượng gây go, Trung Quốc và Thụy Sĩ vừa ký một hiệp định tự do mậu dịch, hiệp định thứ hai mà Bắc Kinh ký với một nước châu Âu, và lúc mà nền kinh tế thứ hai thế giới đang có tranh chấp thương mại với Liên hiệp châu Âu.
Hiệp định nói trên còn chờ được quốc hội hai nước phê chuẩn. Trung Quốc đã từng ký hiệp định đầu tiên với một nước châu Âu, đó là Iceland vào tháng 4 vừa qua. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại đứng hàng thứ ba của Thụy Sĩ sau châu Âu và Hoa Kỳ. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước lên tới 26,3 tỷ đô la, trong đó 22,8 tỷ đô la là xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Trung Quốc. Theo Ngân hàng Thế giới, Thụy Sĩ là một trong số rất ít quốc gia có thặng dư thương mại với Trung Quốc. Hiệp định tự do mậu dịch Trung Quốc-Thụy Sĩ được ký kết vào lúc mà Bắc Kinh đang đọ sức với Liên hiệp châu Âu trong một số lĩnh vực từ nhiều tuần qua. Vào đầu tháng 6, Ủy ban châu Âu đã loan báo các mức thuế tạm thời trên các tấm pin mặt trời của Trung Quốc. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách mở điều tra phá giá trên rượu vang nhập từ Liên hiệp châu Âu. Nhưng theo hãng tin Reuters, các quan chức cao cấp châu Âu và Trung Quốc hôm qua cho biết là Bắc Kinh và Brussels sắp đạt được thỏa thuận trong hồ sơ tấm pin mặt trời nhằm tránh một cuộc chiến tranh thương mại gây thiệt hại nặng nề cho cả đôi bên.
Chính phủ Bồ Đào Nha đạt thỏa thuận để thoát khỏi khủng hoảng. Liên minh cánh hữu cầm quyền ở Bồ Đào Nha hôm qua đã đạt được một thỏa thuận để duy trì chính phủ vốn trong tình trạng bấp bênh từ một tuần qua do khủng hoảng chính trị, khiến cho các đối tác quốc tế rất lo ngại.
Sau 48 giờ thương lượng căng thẳng, Thủ tướng Pasut Quenho hôm qua đã trình cho Tổng thống Aníbal Cavaco Silva một thỏa thuận với ông Paulo Portas, thủ lãnh đảng CDS-PP Liên minh đồng thời là ngoại trưởng. Ban lãnh đạo hai đảng họp lại vào cuối giờ chiều nay, sau đó ra tuyên bố. Bồ Đào Nha rơi vào khủng hoảng chính trị từ khi ông Portas đệ đơn từ chức hôm thứ Ba, một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chánh Vitor Gaspar ra đi. Ông Gaspar vốn là người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình khắc khổ mà Bồ Đào Nha đã cam kết để nhận được hỗ trợ của quốc tế. Ông được thay thế bằng cánh tay mặt Maria Rui Albuquerque. Sự lựa chọn này cho thấy quyết tâm của Thủ tướng tiếp tục chủ trương thắt lưng buộc bụng, trong khi ngược lại, ông Portas muốn dành ưu tiên cho tái thúc đẩy nền kinh tế. Suốt tuần qua, các nhân vật có trách nhiệm của châu Âu đã kêu gọi Bồ Đào Nha tiếp tục các nỗ lực trong sạch hóa nền tài chánh trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ 78 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, dự kiến hoàn tất vào tháng 6 năm 2014. Nhưng chương trình thắt lưng buộc bụng đã làm suy thoái kinh tế trầm trọng hơn và thất nghiệp tăng cao, gây bất bình cho người dân. Liên minh công đoàn mạnh nhất nước và nhiều phong trào công dân kêu gọi chiều nay biểu tình trước dinh tổng thống để đòi chính phủ từ chức. Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's hôm qua loan báo hạ mức tín nhiệm về nợ công của Bồ Đào Nha từ ổn định xuống tiêu cực. Bộ ba Liên hiệp châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu đại diện cho các chủ nợ của Bồ Đào Nha đã hai lần giảm nhẹ mục tiêu ngân sách cho nước này và từ ngày 15 tháng 7 tới sẽ bắt đầu tiếp tục xem xét chương trình cải cách nhắm vào việc giảm bớt 4,7 tỷ euro nợ công của Bồ Đào Nha.
Đức Giáo Hoàng phong thánh cho hai vị tiền nhiệm John Paul đệ nhị và John 23. Trưa hôm qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tức là phát ngôn viên của Vatican, thông báo là Đức Giáo Hoàng Francisco đã chính thức phê chuẩn việc công nhận phép lạ thứ hai của chân phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tức là quyết định phong thánh cho ngài.
Trong thời gian sắp tới, Đức Giáo Hoàng sẽ triệu tập một công nghị hồng y để ấn định ngày lễ phong thánh cho vị Giáo Hoàng người Ba Lan này. lãnh đạo giáo hội Công giáo từ năm 1978 đến năm 2005, có thể nói là giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị phá kỷ lục về thời gian xét phong thánh, tức là chỉ 8 năm sau khi ngài qua đời, trong khi đối với những người khác phải mất rất nhiều năm. Ngày hôm qua, vị giáo hoàng đương nhiệm gốc Argentina cũng đã gây bất ngờ khi thông báo phong thánh cùng lúc cho cố giáo hoàng Gian 23, lãnh đạo giáo hội từ năm 1958 đến 1963, là người đã khởi xướng công đồng Vatican II canh tân giáo hội Công giáo. Hiện thời, ngày giờ tổ chức lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng nói trên chưa được ấn định. Phát ngôn viên của tòa thánh chỉ nói là sẽ diễn ra trước cuối năm nay. Theo các nguồn tin được hãng tin e.media trích dẫn, việc phong thánh hai giáo hoàng cùng một lúc cũng là nhằm giảm nhẹ tính chất đặc biệt nhanh chóng của việc phong thánh cho giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị. Vị giáo hoàng gốc Ba Lan này đúng là đã để lại những dấu ấn quan trọng trong lịch sử thế giới, đặc biệt là trong sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, nhưng ngài cũng đã gây nhiều tranh cãi về cung cách quản lý tòa thánh và việc xử lý các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em trong giới linh mục.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cộng đồng Công giáo Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ luật sư Lê Quốc Quân. Càng gần đến ngày luật sư Lê Quốc Quân ra tòa, cộng đồng Công giáo ở Việt Nam càng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào công lý cho luật sư Lê Quốc Quân qua việc tham gia các thánh lễ và các buổi thắp nến cầu nguyện cho nhà đấu tranh nhân quyền này. Luật sư Lê Quốc Quân, người Công giáo gốc Vinh, bị bắt từ tháng 12 năm ngoái, sẽ bị đem ra xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội ngày 9 tháng 7 với cáo buộc trốn thuế, một tội danh bị nhiều người xem là được dàn dựng lên nhằm bỏ tù nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng này. Giáo dân Việt Nam đã từng tham gia các thánh lễ cầu nguyện cho những nhà đấu tranh khác, nhưng có lẽ chưa bao giờ thái độ ủng hộ của họ lại được thể hiện mạnh mẽ như đối với luật sư Lê Quốc Quân. Ngay sau khi nhận được thông tin ngày 9 tháng 7 tới luật sư Lê Quốc Quân sẽ ra tòa, theo trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, vào tối ngày 22 tháng 6, Linh Mục Quản sứ Nguyễn Đình Thục và Giáo sứ Sông Ngọc Giáo Phận Vinh đã tổ chức dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho đồng hương Lê Quốc Quân và gia đình của anh. Trước thánh lễ, cha Thục đã dành thời gian để giới thiệu về cá nhân luật sư Lê Quốc Quân, về những việc mà anh đã và đang dành hết tâm huyết của mình, cống hiến cho giáo hội và cho đất nước. Theo thống kê của trang mạng Nữ Vương Công Lý, tính cho đến nay đã có gần 30 giáo xứ, giáo họ dâng thánh lễ và thắp nến cầu nguyện để công lý sự thật được làm sáng tỏ trong vụ án Lê Quốc Quân. Gần đây nhất là buổi cầu nguyện ngày 4 tháng 6 tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn với sự tham dự của hơn 400 giáo dân. Từ đây cho đến ngày xét xử, nhiều giáo xứ khác cũng sẽ dâng các thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho nhà hoạt động nhân quyền này. Chẳng hạn như tại Giáo xứ Đạo Truyền, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vào tối nay và Giáo xứ Tây Hà, Hà Nội tối mai. Như vậy là trên khắp cả ba miền Nam Trung Bắc, giáo dân Việt Nam đều đang hướng về nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, nơi đang giam giữ luật sư Lê Quốc Quân. Từ nhà tù khác tiếng này, luật sư Quân vừa chuyển ra ngoài một bức thư viết tay cảm ơn những người đã lên tiếng giúp đỡ và cầu nguyện cho anh, khẳng định anh hoàn toàn vô tội mà chỉ là nạn nhân của các quyết định và hành vi chính trị. Anh tuyên bố sẽ bảo vệ sự lương thiện và lý tưởng của mình trong phiên tòa sắp tới. Trong những ngày qua, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích phiên tòa bị xem là có tính chất dàn dựng này, nhất là vì ai cũng thấy rõ cáo buộc trốn thuế chỉ là cái cớ để bắt giam luật sư Lê Quốc Quân. Người ta đặt câu hỏi là có biết bao vụ trốn thuế tham nhũng còn trầm trọng hơn nhiều ở Việt Nam, tại sao công ty của luật sư Lê Quốc Quân chỉ bị cáo buộc trốn thuế doanh nghiệp khoảng hơn 400 triệu đồng, mà anh lại bị bắt khẩn cấp và đưa ra xét xử trong một phiên tòa mà chi phí tổ chức có lẽ còn cao hơn là số tiền trốn thuế. nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đang vận động các chính phủ can thiệp cho luật sư Lê Quốc Quân, như bức thư đề ngày 1 tháng 7 của 12 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Phóng viên Không Biên Giới, gửi cho Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu, Canada, Úc và Nhật, để yêu cầu đặc biệt quan tâm đến việc bắt giữ trái pháp luật, giam giữ và phiên xét xử sắp tới của luật sư, blogger, người bảo vệ nhân quyền Việt Nam Lê Quốc Quân. Ngoài ra, họ cũng đã gửi một bức thư tới bà Catherine Ashton, đại diện cao cấp của Liên hiệp châu Âu về ngoại giao và chính sách an ninh. Trong bức thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ngày 25 tháng 6, tức là sau khi nghe tin luật sư Quân sắp ra tòa, 12 dân biểu Quốc hội Mỹ cũng đã kêu gọi lãnh đạo chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư Lê Quốc Quân. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau phần điểm báo của Thu Hằng là phần tiếp tục loạt bài phát thanh với chủ đề giai điệu muôn thuở. RFI nói về nguồn gốc của bài Quien Sera, tức là Sway trong tiếng Anh. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, nói về việc vụ án Đoàn Văn Vương sắp được xử phúc thẩm.
Báo chí Việt Nam dẫn nguồn tin từ tòa án thành phố Hải Phòng hôm qua cho biết, tòa án tối cao sắp xử phúc thẩm hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Vụ án với tội danh bị cho là giết người sẽ được xử trong hai ngày 29 và 30 tháng 7. Bốn bị cáo Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ bị truy tố vì tội giết người. Còn bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vương và bà Phạm Thị Báo, vợ ông Quý bị ghép tội danh chống người thi hành công vụ. Tiếp theo, trong hai ngày 1 và 2 tháng 8, tòa án tối cao sẽ xử phúc thẩm vụ án hủy hoại tài sản với 5 bị cáo nguyên là viên chức chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang. Trao đổi với RFI Việt ngữ, ông Vũ Văn Lung, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, trước hết đã nhận xét về những bất hợp lý trong phiên tòa sơ thẩm. Dạ xin chào ông Vũ Văn Luân, rất cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay. Trước hết xin ông vui lòng cho biết nhận định của ông về bản án xử gia đình ông Đoàn Văn Vương trong vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng.
Về việc này thì trước đó họ cũng đã ý kiến rồi. Trong vụ giết người chống người thi hành công vụ thì họ cũng đã có quan điểm rõ ràng về vấn đề này, gồm có 4 quan điểm như này. Quan điểm thứ nhất thì theo cái thông tư 01/2005 ấy của Tổng cục Nhân dân cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định về thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự, thì trong những cái vụ việc mà gây hại cho quân đội, tòa án quân sự sẽ có thẩm quyền xét xử toàn bộ vụ việc đó. Ở đây trong cái vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vương, có ông Duy thì mất 43% sức khỏe, do đó vụ việc này phải thuộc tòa án quân sự quân khu 3. Nhưng để tòa án thành phố Hải Phòng giải quyết như vậy là không đúng thẩm quyền về việc này, vi phạm luật tố tụng hình sự. Quan điểm thứ hai trong vụ này thì chúng tôi cho rằng cái hành vi hành công vụ trong cái vụ đó là không đúng, bởi vì các căn cứ sau đây. Căn cứ thứ nhất là căn cứ vào cái quyết định thu hồi đất số 460-461, quyết định cưỡng chế số 3307 của UN huyện Tiên Lãng. Căn cứ thứ hai là kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 2 rằng giao đất thu hồi đất và cưỡng chế trái pháp luật. Căn cứ thứ ba đó là cáo trạng kết luận số 03 của cơ quan cảnh sát điều tra về vụ hủy hoại tài sản, cáo trạng của Viện Kiểm sát cùng với bản án hình sự sơ thẩm số 43 ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Tòa án Nhân dân Hải Phòng đã truy tố hàng loạt cán bộ trong vụ hủy hoại tài sản này và không quy kết cho bất kỳ một cơ quan quản lý người thi hành công vụ phải đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ về vụ này và bồi thường toàn bộ cái thiệt hại về dân sự cho gia đình nhà ông Vương theo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Căn cứ thứ năm đó là thông báo của Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc xử lý bước đầu có 25 tổ chức, 50 cán bộ bị kỷ luật trong cái vụ việc Tiên Lãng. Và tại Tiên Lãng thì trong đó có 16 tổ chức, 17 cá nhân bị kỷ luật. Căn cứ thứ sáu đó là 6 cán bộ chiến sĩ công an và quân đội bị thương nhưng không được công nhận là thương binh. Đây là những chứng cứ xác đáng nhất để kết luận rằng đó không phải là người thi hành công vụ. Nếu như thi hành công vụ và người thi hành công vụ thì tại sao bị truy tố, tại sao bị kỷ luật, tại sao mà bị thương mà lại không được công nhận thương tật? Đây là những cái chứng cứ xác đáng mà tôi cho rằng không thể chối cãi được trong cái điều này. Không có hành vi giết người và chống người thi hành công vụ. Vậy cái hành vi của gia đình ông Vươn là gì? Thì nhận cứ thứ ba của tôi, chúng tôi khẳng định là cái hành vi của gia đình ông Vươn ấy là hành vi phòng vệ chính đáng trong tình thế cấp thiết được quy định tại khoản 1, điều 15 và điều 16 của luật hình sự. Đặc biệt là điều 16 có quy định rất rõ. Tình thế cấp thiết là tình thế mà vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân buộc phải gây ra một thiệt hại nhỏ để ngăn chặn những cái hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp. Nói trên, một chứng cứ quan trọng nhất đó là tại phiên tòa, 6 người gọi là bị hại đã rút hết toàn bộ yêu cầu của nhà ông Vươn bồi thường. Cái thứ tư đó là phiên bản số 42 ngày 5 tháng 4 năm 2013 của án thành phố Hải Phòng xét xử các bị cáo trong cái vụ án đó là hoàn toàn là mang tính chất suy diễn không quy định của pháp luật của Việt Nam. Bởi vì căn cứ điều 196 mà tố tụng hình sự thì tòa án chỉ được xét xử án khi có quyết định về tội danh của viện kiểm sát truy tố trong cùng một đạo luật hoặc một cái khoản khác ở trong đó nhưng với cái mức án thấp hơn và một tội danh khác. Nhưng tại điều 179 là tố tụng hình sự thì nếu như chuyển tội danh, tòa án Hải Phòng phải trả lại hồ sơ để cho viện kiểm sát truy tố lại. Thế nhưng mà đằng này tòa án Hải Phòng lại không trả lại hồ sơ. Như vậy mà tòa án Hải Phòng lại đi xử tội giết người chưa đạt thì đương nhiên có phải là bắt cáo trạng của viện kiểm sát không? Cái tội giết người một khác và cái tội giết người chưa đạt một khác. Vì thế đã vi phạm thủ tục tố tụng.
Dạ, tình hình ở Tiên Lãng hiện nay như thế nào và có ai tiếp xúc được với anh em ông Đoàn Văn Vương chưa
ạ? Tình hình ở Tiên Lãng hiện nay theo chúng tôi quan sát thì cũng đang bắt đầu nóng lên và người ta cũng theo dõi rất là sát về cái vụ việc này. Sau khi mà có nhận giấy triệu tập, báo chí cũng đã vào cuộc về vấn đề này rồi. Tất cả mọi người cũng đang chờ xem là cái ngày 29, ngày 30 này thì tòa án tối cao sẽ xử như thế nào. Hiện nay là cũng chưa ai được tiếp xúc, bởi vì theo cái quy định, nếu như mà đã có kháng cáo thì lúc này là thuộc thẩm quyền của tòa án và viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thế cho nên là từ lúc đó đến nay thì các chú đấy ở trong trại cũng chưa có giấy ủy quyền ra. Hôm qua thì mới nhận được cái giấy ủy quyền cho gia đình để mời luật sư. Thế cho nên là từ đó đến nay thì gia đình cũng chỉ có tiếp tế và rồi là hội cũng không có quyền được vào, nên chỉ có luật sư nhận được cái giấy ủy quyền thì chị Thương thì Huyền sẽ mời được lúc đó để có lẽ ăn luật sư mới tiếp xúc được.
Dạ, vừa rồi là tòa án Hải Phòng xử, nay là tòa án nhân dân tối cao thì ông có tin tưởng hơn không ạ?
Tôi thì tôi cho rằng có những cái nó hơi bất thường. Tôi cũng chưa tin tưởng lắm ở cái là nó như thế này. Vừa rồi thì nhà bà Thương bà Hiền thì căn cứ vào điều 50, điều 56 luật tố tụng sự có mời tôi là người bào chữa cho hai chị đó và bào chữa cho những người thân đang bị tạm giam. Nhưng như vừa rồi thì tòa án phúc thẩm tòa án tối cao thì trong công văn số 143-6-147 đã từ chối tôi với cái lý do nó rất là vô lý. Bị cáo người ta có quyền tự bào chữa hoặc là mời người khác bào chữa, thế mà lại trước cái quyền của người ta đi là vô lý. Cái thứ hai là điều 56 của luật tố tụng hình sự đã quy định người bào chữa thì quy định 3 đối tượng, 1 là luật sư, 2 là người đại diện hợp pháp, 3 là bào chữa viên nhân dân, thì bà Thương bà Hiền thì chọn tôi là người đại diện hợp pháp. Thì người ta lại cho rằng là phải là những người mà có nhược điểm về tâm thần thể chất và những người mà vị thành niên thì mới được 10 người đại diện hợp pháp. Thế nhưng mà trong cái nghị quyết số 03, số 05 ấy, người ta căn cứ vào đó là chúng tôi mở hai cái nghị quyết này ra thì không có một cái điều nào như thế. Cho nên là đây là một cái dấu hiệu nó rất là bất thường. Tôi cho rằng là đã tước đi một cái quyền tối thiểu của bị cáo. Nhưng một gia đình như thế người ta cũng rất là khó khăn. Nhưng bây giờ để mời luật sư thì thực ra mà nói là cũng phải tốn rất nhiều tiền mà trong cái điều kiện bối cảnh mà chị cũng thừa biết gia đình hoàn cảnh, thế nên là toàn bộ những người đàn ông trong gia đình bị giam hết rồi, ngoài thì toàn đàn bà trẻ con, cái việc sản xuất kinh tế cũng khó khăn. Tôi có thể giờ nói toạc rằng là tôi chưa tin tưởng về cái tiếng nói của tòa án tối cao mà đại diện cho quốc hội, đại diện cho chính phủ trong vụ án tới.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng về cuộc trao đổi hôm nay.
Thank you.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Ban tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điệp lại những tin chính vừa loan. Hai miền Triều Tiên đàm phán về việc mở lại khu công nghiệp Kaesong. Phe Hồi giáo Ai Cập kêu gọi biểu tình, bạo động làm 30 người chết. Venezuela và Nicaragua tuyên bố sẵn sàng cho ông Snowden tị nạn. Đức Giáo Hoàng phong thánh cho hai vị tiền nhiệm, John Paul đệ nhị và John 23. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cộng đồng Công giáo Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ luật sư Lê Quốc Quân. Mục phỏng vấn, vụ án Đoàn Văn Vươn sắp được xử phúc thẩm. EFFI đặt câu hỏi về ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ, huyện Tiền Lãng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hoàng phụ trách.
Điểm báo.
Với người Hồng Kông, vụ thiên an môn khiến lo lắng bùng nổ. Đó là nhận định của Thierry Sanjuan, nhà địa lý học và nghiên cứu về Trung Quốc, vừa xuất bản cuốn Bản đồ Trung Quốc, Atlas de la Chine. 16 năm sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, ông phân tích mối quan hệ mà hòn đảo đang duy trì với đại lục trong cuộc phỏng vấn với báo Libération.
Chuyên gia này cho biết là ngay từ những năm 1980, Hồng Kông là cánh cửa kinh tế cho Trung Quốc. Việc hòn đảo được chuyển nhượng lại cho Trung Quốc đại lục không thay đổi tiến trình phát triển tại chỗ. Hồng Kông luôn chiếm vị trí tài chính, dịch vụ và thành phố cảng lớn nhất. Ngày có ý nghĩa quan trọng nhất với hòn đảo là vụ thảm sát Thiên An Môn diễn ra ngày 4 tháng 6 năm 1989. Sự kiện này đã khiến cho người Hồng Kông lo lắng vì họ đã quá quen thuộc với phong cách kiểu Anh và không hiểu được nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Từ đó tới nay, một phần nền dân chủ được thiết lập từ thời Anh Quốc vẫn được duy trì, nhưng Bắc Kinh vẫn can thiệp vào cơ quan lập pháp tại đây, mặc dù Hồng Kông không chịu sự quản lý như các vùng tại lục địa. Các nhà trí thức Hồng Kông giám sát để báo chí tại đây không bị kiểm duyệt theo chế độ trung ương. Họ tiếp tục lên tiếng tố cáo việc những người bất đồng chính kiến bị chết một cách đáng ngờ. Về bản sắc của người Hồng Kông, tác giả cuốn Bản đồ Trung Quốc cho biết, người Hồng Kông, đặc biệt là giới trẻ, luôn thể hiện khác với người Trung Quốc lục địa. Họ có trình độ học vấn cao, du lịch nhiều và được các nước như Mỹ, Đài Loan và Nhật Bản nhìn một cách thiện cảm. Đồng thời, họ vẫn giữ được các giá trị truyền thống như gia đình hay tôn giáo, nền giáo dục tư thục và tôn giáo chiếm vai trò chủ đạo. Chính vì thế, việc Trung ương muốn áp đặt giáo trình do lục địa biên soạn và các trường học ở Hồng Kông đã gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hồng Kông. Trước khi được trao trả cho Trung Quốc, Hồng Kông đã thiết lập được mối quan hệ với đại lục. Hòn đảo phân bổ các hoạt động cần không gian lớn trong vùng châu thổ Châu Giang, đặc khu kinh tế Thẩm Quyến nằm bên cạnh Hồng Kông cũng được thiết lập. Người Hồng Kông có thể thoải mái sống hay mua sắm tại thành phố này. Trái lại, với người Trung Quốc lục địa, rất khó để vào được lãnh thổ Hồng Kông. Nhà nghiên cứu Trung Quốc kết luận, sự thống nhất Trung Hoa được thể hiện rõ trên bất đồng lãnh thổ với Nhật Bản. Về vấn đề này, dân Hồng Kông, Bắc Kinh hay Đài Loan đều có tinh thần dân tộc chủ nghĩa.
Liên quan đến Nhật Bản, và nói cho đúng hơn là liên quan tới các tai nạn liên tiếp xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, như là rò rỉ nước nhiễm chất phóng xạ hay các vụ hỏa hoạn. Nhật báo Le Monde hôm nay nhận định là hai năm sau thảm họa, tập đoàn điện lực TEPCO vẫn chưa tìm ra được giải pháp.
Đặc phái viên của báo tại Tokyo cho biết, ngày 5 tháng 7, giám đốc công ty điện lực Tokyo TEPCO đã tới miền Bắc để trấn an người dân tại đây sau khi công bố khả năng tái hoạt động của hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kashizawa Kikariwa. Hơn một nửa dân tại Niigata phản đối quyết định này. Tỉnh trưởng Niigata đánh giá, cố để cho hai lò phản ứng hoạt động trở lại cho thấy rằng họ chẳng học được gì từ Fukushima. Phản đối của người dân tại đây cũng phản ánh sự mất lòng tin của người Nhật đối với công ty TEPCO sau hàng loạt sự cố xảy ra thời gian vừa qua tại Fukushima, như là dò dỉ nước nhiễm chất phóng xạ ra biển hay tình trạng càng ngày càng xuống cấp một cách đáng lo ngại của các lò phản ứng bị hỏng.
Nhật báo Le Figaro tiếp tục thông tin về sự căng thẳng giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau vụ phát giác khoảng 40 sứ quán tại châu Âu bị nghe lén, trong đó có đại sứ quán Pháp tại Washington và tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Tờ báo Le Figaro nhận định là bị chia sẻ, các nước thành viên đã từ bỏ việc đưa ra một yêu cầu chung đòi đối tác Hoa Kỳ phải giải trình.
Đích thân Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso công bố tin này. Ông cho biết thêm, vấn đề thông tin thuộc vào thẩm quyền của các quốc gia thành viên chứ không phải của Liên hiệp châu Âu. Các chuyên gia thông tin sẽ tới Washington dưới màu cờ của từng nước thành viên, trái với thỏa hiệp mà Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra trước đó. Thứ hai tới, Liên hiệp châu Âu và Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán thỏa hiệp tự do trao đổi mậu dịch, song sẽ không đề cập tới vấn đề này. Như vậy, Mỹ có thể đẩy nhanh tiến trình đàm phán về mậu dịch, vấn đề quan trọng đối với Washington và nhiều nước trong châu Âu, mà không bị khó xử vì scandal này.
Căng thẳng leo thang giữa hai phe chống đối và phe ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tiếp tục được các tờ báo Pháp sang ngày hôm nay đề cập tới.
Phe ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi tiếp tục xuống đường thứ Sáu vừa qua để phản đối vụ đảo chính. Báo Le Monde đăng tin, huynh đệ Hồi giáo giữa giận dữ và mệt mỏi với hình ảnh một thanh niên ủng hộ phe Hồi giáo ngủ vật trên đường với bức ảnh của cựu Tổng thống Morsi trên người. Phóng viên tờ báo cho biết, các cơ quan an ninh Ai Cập đã bắt phần lớn các nhà lãnh đạo của đảng này dưới nhiều lý do khác nhau. Đặc phái viên Nhật báo Le Figaro thông tin từ thủ đô Cairo, Ai Cập đụng độ đẫm máu tại quảng trường Tahrir. Liên Hiệp Quốc lo lắng về việc truy đuổi huynh đệ Hồi giáo vì các nhà lãnh đạo chính của đảng đều bị tạm giam. Nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi thì bị cảnh sát thường phục tấn công trước cổng Đại học Cairo. Phóng viên cũng cho biết thêm cuộc họp kín bàn về việc thành lập chính phủ lâm thời. 6 thành viên tham gia, gồm Bộ Tham mưu Quân đội, đại diện của hai tôn giáo lớn và các thành viên của phe chống cựu Tổng thống Morsi, sẽ chỉ định ra các bộ trưởng, đồng thời giám sát việc tôn trọng những yêu cầu của dân. Đảng huynh đệ Hồi giáo được mời tham gia đàm phán nhưng họ đã từ chối. Báo Libération trích lời đăng của một người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi, nếu Morsi không trở lại, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bất chấp sự đàn áp của quân đội và cảnh sát, nhà lãnh đạo tối cao của huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badi hứa điều động hàng triệu người ủng hộ Morsi, bắt bớ nhà tù treo cổ, không có gì căn ngăn được chúng ta. Tuần báo Journal en France đăng ảnh quân đội Ai Cập dựng hàng rào kẽm gai để ngăn phe ủng hộ cựu Tổng thống Morsi tiến vào quảng trường Tahrir. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ đẫm máu không phải vấn đề được toàn bộ dân chúng Ai Cập quan tâm. Tại các khu bình dân, người dân bận tâm tới giá cả cuộc sống ngày càng đắt đỏ, họ chán các cảnh thay đổi chế độ mà chỉ cần sự ổn định.
Tại Pháp, giới học sinh bắt đầu được nghỉ hè từ đầu tháng 7 cho tới cuối tháng 8. Đây là dịp để cho tờ báo Aujourd'hui en France bàn về các thói quen du lịch của người Pháp.
Tờ báo cho biết, điểm đến ưa thích nhất của người Pháp vẫn là những nơi tràn nắng. Khủng hoảng khiến người Pháp phải thay đổi thói quen của mình, họ chọn đi gần hơn, rẻ hơn và ít ngày hơn. Chỉ khoảng 48% dân Pháp, khoảng 30 triệu người sẽ đi nghỉ hè năm nay với ngân sách khá eo hẹp. Dự tính mỗi gia đình sẽ chi khoảng 1.340 euro, khoảng 32 euro mỗi người mỗi ngày, chưa tính tiền đi lại. Tuy nhiên, 70% khách chọn du lịch trong nước như khu vực biển Địa Trung Hải. Để chi tiêu ít hơn, thay vì thuê phòng khách sạn, họ chọn phương án thuê căn hộ đầy đủ tiện nghi và các làng nghỉ hè. Vừa có nhiều thời gian với gia đình, vừa có thể nấu ăn. Khoảng 1/3 người Pháp sẽ ở nhờ nhà họ hàng, gia đình hay bạn bè để không phải trả tiền thuê nhà. Khủng hoảng chính trị tại các nước Bắc Phi cũng khiến người Pháp thay đổi thói quen du lịch. Lượng khách du lịch Pháp tới Tunisia giảm 39%, tới Ai Cập giảm 39,8% hay Thổ Nhĩ Kỳ giảm 17%. Khủng hoảng kinh tế và thời tiết ảm đạm của mùa hè năm nay cũng khiến người Pháp do dự. Chính vì thế, các tour du lịch phút chót lại thu hút được nhiều khách. Vì người kinh doanh loại hình dịch vụ này sẵn sàng giảm 20-30% thay vì phải để phòng chống.
Liên quan tới tình trạng sức khỏe của ông Nelson Mandela, Nhật báo Libération hôm nay đăng những tin không chính thức cho rằng Nelson Mandela đã chết. Một hướng dẫn viên tại bảo tàng Apartheid cho biết ông Mandela đã qua đời. Tranh cãi trong nội bộ gia đình ông về thừa kế, các cuộc thăm viếng từ trẻ con tới người già trong làng, nhưng người ta vẫn làm ở đây khi một gia đình có người chết. Tất cả chuyện này cho thấy là ông ta đã chết. Nếu không ai dám nói ra thì đó chính là vì đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền không muốn mất thần tượng của mình. Một người phụ nữ bán hàng cho biết Mandela sẽ chết cuối tuần này, chỉ ít là về mặt chính thức. Một người thân của cựu Tổng thống còn cho biết tin ông đã chết sẽ được công bố sau ngày 18 tháng 7, tức là ngày sinh nhật của ông. Các nghi lễ đã được chuẩn bị.
Trong khi đó, gia đình Nelson Mandela bị chia rẽ, người thân của ông đang tranh giành củ cải và uy tín. Một số thành viên trong gia đình đã tung ra nhẫn rượu vang cũng như là mắc áo phông. Trong khi đó, hai cô cháu gái của ông trở thành sao của show truyền hình thực tế, Dean Mandela. Tờ Libération trích lại phân tích của tạp chí People của Nam Phi. Theo đó, sự chia rẽ trong gia đình là hậu quả của việc người cha vắng bóng dài ngày, do tù đầy và tham gia đấu tranh. Nelson Mandela có 3 vợ và 6 người con với 2 người vợ đầu, và con của bà này ghét con của bà kia.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần tạp chí âm nhạc, tiếp tục loạt bài phát thanh với chủ đề giai điệu muôn thuở. RFI nói về nguồn gốc của bài Quien Será, tức là Sway trong tiếng Anh, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
60 năm, bản nhạc Quien Sera ra đời dưới ngòi bút của hai tác giả người Mexico. Được sáng tác vào năm 1953, bài Quien Sera sau đó đã đi vòng quanh trái đất. Với cả ngàn phiên bản ghi âm khác nhau, ca khúc này đã giúp phổ biến rộng rãi hai vũ điệu Mambo và Cha-Cha trên toàn thế giới. Trong nguyên tác tiếng Tây Ban Nha, bản nhạc Quien Sera được viết cho thể điệu Mambo và có tựa đề ban đầu là Quien Sera la que me quiere, có nghĩa là ai sẽ là người yêu ta. Đến khi bản phát thảo được xuất bản, tựa đề bài hát được rút ngắn lại cho cô đồng gầy gòn hơn. Tác giả của bài hát là nhà soạn nhạc Pablo Beltrán Ruiz, nổi tiếng ở Mexico với dàn nhạc hòa tấu do ông điều khiển.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé.
Sinh trưởng ở miền Tây Mexico, Pablo Beltrán Ruiz rời nguyên quán lên thủ đô sau khi thi đỗ đại học. Thời gian đầu ông học khoa luật, nhưng sau đó lại chuyển qua ngành hóa học. Thế nhưng từ thuở niên thiếu, Pablo say mê nghệ thuật âm nhạc nhiều hơn là các bộ môn khoa học. Vì thế cho nên thời còn là sinh viên, ông học thêm âm nhạc tại các lớp dạy đàn miễn phí theo hướng dẫn của nhạc sư José Vázquez. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Pablo kiếm được một việc làm tại một xưởng bào chế dược phẩm. Ban đêm ông kiếm thêm tiền bằng cách chơi đàn trong các quán nhạc phụ trường. Cái nghề tay trái này sau đó trở thành một công việc hẳn hoi khi ông sáng lập từ những năm 1940 một dàn nhạc khiêu vũ gồm bộ trống và kèn đồng. Ngoài việc chơi các bản nhạc thịnh hành thời bấy giờ, Pablo còn sáng tác thêm để làm giàu vốn tiết mục biểu diễn của ban nhạc. Nhà soạn nhạc này gặp tác giả Luis Demetriou như một phòng lưu diễn. Cả hai đã cùng hợp tác với nhau để cho ra đời bài hát Quien Sera. Ngoài việc soạn lời bài hát, Luis Demetriou còn giúp người bạn đồng nghiệp hoàn chỉnh khúc biến tấu trong đường nhạc Quien Sera. Chính cái khúc nhạc biến tấu trong hai đoạn, phần chuyển tiếp và phần kết thúc bài hát, biến Quien Sera thành một trong những ca khúc xuất sắc và tiêu biểu nhất của dòng nhạc Mambo, cho dù Mambo không xuất phát từ Mexico.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Si algún día la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la ilusión, la pasión de un amor, de un amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
Thế điệu Mambo ban đầu khởi nguồn từ hòn đảo Cuba. Mambo là một dạng biến thể của điệu nhạc dancehall du nhập từ Haiti vào Cuba từ những năm 1880. Nhạc sĩ Miguel Faide là người đầu tiên định hình về mặt nhạc lý làn điệu này. Từ thể điệu danson, mambo đã thừa hưởng nhịp đập lưu cuốn, tiết tấu dồn dập, giai điệu tươi mát của một thể loại âm nhạc thịnh hành tại quần đảo Caribe trong các mùa lễ hội hóa trang. Vào năm 1938, chữ mambo chính thức ra đời khi tác giả Orestes Lopez chọn từ này làm tựa đề cho một ca khúc mà ông vừa sáng tác. Dùng chữ mới không có nghĩa là Orestes Lopez là cha đẻ của thể điệu mambo, vì tác giả này đã vay mượn từ bậc tiền bối là nhạc trưởng José Urfé González. Vào năm 1910, José Urfé đã soạn bài hát Bombín de Barreto, biến tấu một khúc nhạc danson thành một thể điệu mới mà ông gọi là Nuevo Ritmo. Và như vậy, nói cho thật công bằng, chữ mambo chỉ là một cách dùng tên gọi mới cho những gì đã được thực hiện từ gần 3 thập niên về trước. Một khi đã được định hình, dòng nhạc mambo lan tỏa từ La Habana sang các quốc gia lân cận, trở nên ăn khách nhờ các ban nhạc thịnh hành thời bấy giờ như dàn nhạc của Perez Prado, còn được mệnh danh là ông hoàng mambo, nổi danh trên thế giới từ năm 1949 với bản Mambo số 5. Về phần mình, tác giả người Mexico Pablo Beltrán Ruiz cũng nằm trong phong trào này. Vào đầu những năm 50, dàn nhạc của ông chuyên lưu diễn một vòng các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đi đến đâu, ông cũng được nghe bản nhạc Mambo số 5 của Perez Prado. Và chính cũng vì thế mà ông mới bắt tay sáng tác cùng với Luis Demetrio nhạc phẩm Quien Será, với tham vọng là bài hát này sẽ hay hơn cả bản nhạc Mambo số 5.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Cha 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 d'amour, take this song to my lover. Shoo shoo little bird, go and find my love. Cha 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 d'amour, 7-8 at her window. Shoo shoo little bird, sing my song of love. Tell her I will wait, but if she names the date, tell her that I care more than I can bear. When we are apart, how it hurts my heart. This lover's melody will bring her back. Cha-cha-cha d'amour, take this song to my lover. Shoo, shoo, little bird, go and find my love. Cha-cha-cha d'amour, 7-8 at her window. Shoo, shoo, little bird, tell her of my so sweet that I repeat means I adore you. Amour, amour, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. Somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amour, amour, my love. When you're away, there is no day and nights are lonely. Amour, amour, my love. Make life divine, say you'll be mine and love me only. Make life divine, say you'll be mine and love me only. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.
like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Giọng ca đã giúp thực hiện ước mơ của Pablo Beltran Ruiz chính là ca sĩ Conner người Mỹ Dean Martin. Phiên bản do Dean Martin ghi âm vào năm 1954 với tựa đề là Sway, lời tiếng Anh của Norman Gimbel đã giúp cho ca khúc này chinh phục thị trường Anh Mỹ. Trong tiếng Pháp, lời bài hát do tác giả Hubert Hichier phóng tác thành Cécidou cho dàn nhạc Jean Faustin cũng vào năm 1954. Bài hát cũng đã được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Ả Rập hay tiếng Hoa, kể cả Quang Thoại và Quảng Đông qua phần trình bày của diễn viên kim ca sĩ Quách Phú Thành. Còn trong tiếng Việt, bản nhạc Kien Sera có ít nhất đến ba lời khác nhau. Đầu tiên hết là nhạc phẩm Đêm Vui, lời Việt có tác giả Anh Bằng, kế đến có bài Khiêu Vũ Bên Nhau của Phan Thế Huy. Lời Việt thứ ba đề tựa Ai Sẽ Là Em, phiên bản ghi âm của Nguyễn Hưng. Phiên bản thứ ba này gần sát hơn với nguyên tác tiếng Tây Ban Nha là Ken Sara, trong khi hai bản phóng tác kia thì chủ yếu gợi hứng từ cái ý tưởng khiêu vũ trong bài tiếng Anh là Sway và chủ yếu đánh theo điệu cha-cha. Fitzgerald, Anita Kelsey, Ariel Dombal trong phái nữ, cho tới Bobby Riddle, Ben E. King, Cliff Richard, Julio Iglesias trong phái nam. Các nghệ sĩ ăn khách thời nay, từ Jennifer Lopez cho tới Michael Bublé, từ nhóm Pussycat Dolls cho tới Shaft, tìm cách làm mới điều nhạc khi kết hợp mambo với jazz hay mambo với nhạc dance, phối khí theo lối hòa âm điện tử. Có thể nói là nhạc phẩm Kien Sara đã chinh phục thế giới từ năm 1953 trở đi, nhờ cả ngàn phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhưng trong thời gian đầu, tức là trước khi có thời đại hoàng kim của video clip và của các kênh truyền hình âm nhạc, thì sự phổ biến đó chủ yếu là qua âm thanh nhiều hơn là hình ảnh. Vào năm 1956, đạo diễn người Pháp Roger Vadim đã quay bộ phim Et Dieu créa la femme, Thượng Đế Sáng Tạo Người Đàn Bà, với vợ của ông thời đó là ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot trong vai chính. Nhờ bộ phim này mà Brigitte Bardot được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh, và cũng từ đó mà vũ điệu rực lửa mambo in đậm tâm trí để rồi mãi lắng đọng trong lòng người mến mộ. Trong cuộc phim này, nhiều người còn nhớ hình ảnh sống động của thần tượng tóc vàng trong bước nhảy điệu mambo. Đôi chân trần xoay vòng, thân hình lắc ngực rung mông, mồ hôi thì ướt đẫm đến nảy lửa đường cong. Một cảnh quay cực kỳ nóng bỏng, như thể người đàn bà bị thiêu cháy trong cơn sốt dục vọng.
Của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần điểm tuần báo của Thu Hằng là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ biên soạn. RFI Việt ngữ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Carne Spiral của William Schaller.
J'ai encore perdu tant l'amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît, mais j'ai trouvé dans mon carnet spiral tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, au vécu sympathique, sous des collages à la gomme arabique. J'ai un fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qui restait, sous quelques brouilles au fond sans intérêt. Des boules de gomme et des matins pas frais, mais j'ai gardé dans mon carnet spiral tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, au vêtu sympathique, sous des collages à la gomme arabique. Personne n'est parfait.